chư Phật sở dĩ nói rộng như thế, nhiều lời dạy bảo, thí dụ chỉ vì chúng sanh hạnh hạnh không đồng nên khiến có giáo môn sai biệt. Như vậy thì Đức Phật dạy 84.000 pháp môn là tại sao nói nhiều vậy, nói rộng vậy? Là vì cái tâm hạnh chúng sanh không đều, cho nên Phật phải dùng cách này cách nọ dạy bảo. Dạy họ không hiểu thì phải cho thí dụ, thí dụ này thí dụ kia, cho nên bách dụ rồi cả thiên dụ nữa để cho họ hiểu. Mà có cả 100.000 cái thí dụ thì sẽ có cả 100.000 quyển kinh, phải không? Ví dụ như kinh Pháp Hoa chúng ta đọc hết mấy cái thí dụ, thì mỗi cái thí dụ dài hết bao nhiêu trang giấy. Thì như vậy thì tất cả pháp của Phật nói ra là vì theo cái tâm hạnh riêng biệt của chúng sanh, tùy đó mà nói, tùy đó mà giải cho họ hiểu. Cho nên có rộng có nhiều, chứ trọng tâm quy lại thì đều sao? Đều bảo họ phải gỡ, phải bỏ những cái dính, cái kẹt ở bên ngoài, trở về chân tâm, phải không? Thì đều trở về chân tâm. Như vậy thì nói trở về hay gìn giữ chân tâm là cái nói thẳng, phải không? Còn nói tất cả pháp gỡ bỏ những cái lặt vặt để trở về, đó là nói những cái pháp rộng, những cái pháp phương tiện. À, hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái câu trả lời này nó đầy đủ về cái ý nghĩa. Hỏi sao biết giữ chân tâm là tổ của chư Phật ba đời? À, bởi vì chân tâm là cái gốc để mà chúng ta tu. Kỳ thật 84.000 pháp môn, vị thể của hàng tam thừa vào đạo, hạnh tâm của 72 vị hiền, chẳng qua tâm mình là gốc. À, như vậy thì 84.000 pháp môn, rồi tất cả cái thứ bậc của hàng tam thừa, thanh văn duyên giác Bồ Tát, rồi cái hạnh tâm của 72 vị hiền, chẳng qua tâm mình, 72 vị hiền tức là 72 vị của Bồ Tát, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, à, rồi tới đẳng giác, diệu giác, vân vân. Như là kể tất cả gồm hết là 72 bậc, cũng trở về tâm mình là gốc chứ không có gì hết. Như vậy thì nói đến đâu đi nữa thì cũng tâm mình là gốc. Bây giờ tôi thí dụ ở đời cho quý vị thấy. Như một đứa bé ôm sách vào trường học, học từ lớp 1, lớp 2 cho tới hết cấp trung học 1, cấp trung học 1, 2 lên đại học cho tới ra tiến sĩ thì bao nhiêu năm, bao nhiêu cấp? Thời gian học và cái cấp bậc học nó trải qua từ mới đầu cho tới cuối cùng ra một ông tiến sĩ gì đó, tất cả cấp bậc đó đều đánh giá từ cái gì? Đánh giá từ cái gì? Từ cái tâm nó mở rộng lần lần, phải không? Nó hiểu rộng lần lần chứ có gì đâu. Rốt cuộc là đều từ cái gì ra? Đâu phải từ cái nhà, đâu phải từ cái chợ, từ cái trường, mà từ tâm với nó mở động. Ban đầu vô không biết chữ, phải không? Vô cái học biết chữ chút chút lúc một, rồi lần lần cứ vậy nó mở rộng chút làm lớp, rồi từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi tới lên đại học thì cũng là cái từ tâm với nó, phải không? Quý vị thấy có phải từ tâm không? Nếu không từ tâm thì làm sao nó nhớ, nó biết, làm sao nó hiểu? Nhờ nhớ biết càng ngày càng rộng cho nên cấp bậc càng cao, và biết thật rộng thì tới thật cao, thì đó là tiến sĩ vân vân. Thì như vậy đánh giá đó là đánh giá trên cái gì? trên cái thân nó mấy thước mà đặt cái giá trị, hay là trên cái tâm? Rõ ràng là tâm. Như vậy thì cái cấp bậc của đời nó cũng căn cứ vào tâm, cấp bậc của đạo cũng căn cứ vào tâm. Như vậy tâm là cái trọng yếu để cho mình tu. Mình sửa tâm mình tu tâm mình rồi nó đầy đủ hết các cấp bậc. Cho nên quy về tâm thì có một, nhưng mà chia cấp bậc thì nhiều, phải không? Nó bây giờ một vị học được cấp bằng tiến sĩ, với đứa bé nó ôm sách vào học từ mười mấy năm về trước, là một hay là hai? Là một thôi, phải không? Nhưng mà vì cái tâm nó mở rộng từ từ mà nó có những cái cấp bậc khác nhau. Như vậy thì chúng ta bước chân vào đạo tu, từ một người chưa biết đạo, rồi từ từ biết đạo, biết thấp, hạnh thấp, lần lần lên cao, 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 cho tới bao giờ cái thấy, cái biết, cái nhận định của mình trọn vẹn như Phật, thì lúc đó mình thành cái gì? Mình thành Phật thì chuẩn là tâm mình thành chứ, có cái gì thành đâu, phải không? Như vậy mới thấy tất cả gốc từ tâm mà có thiên sai vạn biệt, chứ không phải từ cái gì. Mà bây giờ mình tu khéo trở về cái gốc đó thì tự nhiên mình nắm được cái nguồn cội ban đầu, không có đi sai, không có đi lệch. Nếu người hay tự biết bản tâm, niệm niệm mài luyện chớ trụ, tích tự thấy Phật tánh. Như vậy thì cái câu mà Ngài nói ở đây, nếu người nào mà hay tự biết bản tánh, nhận ra mình có cái bản tâm, rồi niệm niệm tức là luôn luôn nhớ để mài giũa, để luyện tập, không cho nó dính, không cho nó mắc, tức là không trụ, thì tức là có Ngài tự mình thấy được Phật tánh của mình, hay là nhận ra Phật tánh của mình, chứ không có cách nào khác. Trong mỗi niệm thường cúng dường chư Phật nhiều như số cát sông Hằng ở khắp mười phương, mỗi niệm thường chuyển 12 bộ kinh. Nếu người rõ được nguồn tâm này thì tất cả tâm nghĩa tự hiện, tất cả nguyện đầy đủ, tất cả hạnh viên mãn, tất cả đều xong, không còn thọ thân sao. Câu này quý vị nghe khó hiểu, nói rằng tức là mình thấy được Phật tánh, tự thấy Phật tánh, mà thấy được Phật tánh tức là trong mỗi niệm mình thường cúng dường chư Phật nhiều như số cát sông Hằng ở khắp mười phương, mỗi niệm mình thường tụng, chỉ chuyển là tụng 12 bộ kinh. Như vậy làm sao mà mình trở về được nhận Phật tánh của mình rồi mình lại cúng dường mười phương chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, rồi mình tụng 12 bộ kinh không bao giờ hết? Tại sao? Vì tâm mình là gốc của 12 bộ kinh, tâm mình là cái gốc của mười phương chư Phật, phải không? Cho nên trở về đó thì đủ cúng dường, đủ tụng kinh rồi. Chứ còn bây giờ mình mà đi cúng dường Phật khắp mười phương, không biết chuyện nào đi cho giác, phải không? Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đi cho giác, mà cái đường sắt nhất á là sao? Trở về tâm của mình. Bây giờ 12 bộ kinh tụng chừng nào cho hết, tụng cho thuộc 12 bộ kinh thì chắc cũng hết cả đời, mà thuộc 12 bộ kinh cũng không bằng trở về tâm mình. Như vậy tâm mình là nguồn của 12 bộ kinh, tâm mình là gốc của mười phương chư Phật, trở về đó đủ hết trơn. Thương Phật, kính Phật, muốn cho đủ đầy đủ công đức tu hành thì chỉ trở về nguồn tâm, trở về bản tâm là đủ tất cả. Đó là cái lời nói kết thúc cho chúng ta thấy rõ ràng cái trên đường tu, cái công hạnh tu nó nằm ở ngay nơi mình chứ không ở đâu xa. Bởi vậy mình nói rằng tất cả nguyện đầy đủ, tất cả hạnh viên mãn, trở về đó thì đầy đủ tất cả, viên mãn tất cả. Còn không trở về đó thì được cái này thiếu cái kia, được cái kia thiếu cái nọ. Đó. Rồi không còn thọ thân sao, nghĩa là trở về được bản tâm rồi thì không còn phải thọ thân sao. Còn nếu có thọ thân sao là do cái bản nguyện của mình vì độ chúng sinh mà thọ thân sao để giáo hóa họ. Chứ còn đúng ra trở về đó rồi thì không còn thọ thân sao. Đây ngài dạ bảo hội được thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, bỏ thân này rồi nhất định được vô sanh, không thể nghĩ bàn cố gắng. Ngài nói người mà hiểu được rồi á thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, tức là tâm mà chấp ngã và ngã sở được diệt, bỏ thân này nhất định được vô sanh, không thể nghĩ bàn cố gắng. Ngài lúc lúc thì kêu cố gắng, lúc lúc thì kêu cố gắng. Cố gắng làm cái gì? Giữ chân tâm, phải không? Cái câu đó là cái câu then chốt, chứ không phải cố gắng làm Phật sự này Phật sự nọ, mà cố gắng giữ chân tâm. Giữ chân tâm là đương tụng 12 bộ kinh, giữ chân tâm là cúng dường 10 phương chư Phật. Thế gì thấy khỏe không? Làm có một việc mà đủ vô lượng công đức, còn mình bây giờ muốn tạo công đức kịch quá, phải không? Muốn cúng dường, bây giờ đừng nói là 10 phương chư Phật, mà cúng dường các chùa cho đủ là cũng là công của khá nhiều rồi, phải không? Vì vậy mà chúng ta thấy giữ trên tâm là đủ tất cả. Không giữ trên tâm thì dù có làm gì cũng không đến đâu. Vì niệm vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, tức là hai cái điều kiện. Ở trong thì vọng niệm không sanh, đối với thân, đối với cảnh thì cái tâm ngã sở diệt. Được hai cái đó rồi thì bỏ thân này rồi nhất định được vô sanh, vô sanh được niết bàn, không thể nghĩ bàn cố gắng. Như vậy thì mỗi người phải cố gắng. Không gì lớn bằng, vì khác trở về được với cái vô sanh thì cái đó là cái không gì lớn bằng. Lời nói chân thật không dối như thế rất khó được nghe. Ngài nói rằng cái lời nói chân thật của ngài không có dối, không có gạt ai, cái đó rất là khó được nghe. Chứ bây giờ thường thường nhiều người nói nó khác, nói phải làm cái này, phải làm cái kia thì mới có phước đức vô lượng vô biên. Còn ngồi tu giữ chân tâm đó là tiêu cực, là yếm thế, phải không? Mình giữ chân tâm là tiêu cực, là yếm thế, phải làm cái này cái kia thì đó mới là có phước, mới là có được công đức, vân vân. Đây thầy mới kể: trong số chúng nhiều bằng cát sông Hằng, đâu bằng có một người nghe mà hay thực hành. Đó, như trong số chúng nghe kinh nhiều lắm bằng số cát sông Hằng, mà số người nghe nhiều bằng cát sông Hằng không bằng một người nghe mà hay thực hành, nghĩa là nghe mà thực hành được đó, thì cái đó quý hơn là triệu ức người nghe mà chưa có thực hành. Trong số kiếp ức xa, kiếp ức xa tức ức xa là một ức kiếp đó, ít có được một người thực hành đến cứu cánh. Đó là nói thực hành thì tốt rồi, nhưng mà muôn ức người chưa có người thực hành đến cứu cánh. Khéo khéo tự an tự tịnh, khéo điều các căn, xem thấu nguồn tâm, hằng khiến soi sáng thanh tịnh, chớ để tâm vô ký sanh. À, Ngài bảo chúng ta phải khéo khéo tự an tự tịnh tâm của mình, khéo điều các căn của mình, xem thấu nguồn tâm, hằng khiến soi sáng thanh tịnh, như là thấu được nguồn tâm sáng suốt thanh tịnh, chứ đừng có để cái tâm vô ký sanh. À, như vậy thì cái đoạn này Ngài đem hết cái tâm tư chân thành để mà chỉ dạy cho chúng ta tu cái gì là cái gốc, cái gì là nguồn cội của trên đường tu hành. Tu như vậy, trở về như vậy, đó là đầy đủ ba đời chư Phật sẵn ở nơi tâm mình, tất cả muôn pháp cũng sẵn ở nơi tâm mình. Cho nên nói giữ trên tâm là cái gì? Là giữ trên tâm là tổ của chư Phật ba đời. Giữ trên tâm là tổ chư Phật ba đời là như vậy.